đều là thương xót an ủi. Các thiện nam tử, bậc vô thượng pháp vương, lời nói chân thật, xứng với tánh chân như mà nói, không lừa không dối, không như bốn cái thứ luận nghĩ bất từ càn rỡ của cái bọn mặt già lây. Vậy các ông hãy suy nghĩ chín chắn, đừng có phụ lòng Phật thương quý. Chúng ta hoảng hốt bởi vì nó khác với chỗ biết hàng ngày của mình. Cái cây kia mà nói đó là cái tánh thấy, cái nhà kia mà bảo đó là cái tánh thấy, thì chúng ta khác với chỗ yên trí từ xưa của mình. Thế cho nên hoảng hốt, sợ hãi, không biết mình là cái gì, mà những cảnh mình đang sống đây nó là cái gì. Đức Phật thương xót nhấn mạnh là Phật là bậc vô thượng pháp vương. Pháp vương tức là vua của các pháp, làm vua thì có quyền chủ tể, nắm hết cả quyền của, cho nên vua của các pháp. Đức Phật là vua của các pháp, cho nên lời nói chân thật, xứng với cái tánh chân như. Chân là chân thật, như là nó cứ như thế, nó không thay đổi. Cái chân tâm của chúng ta gọi là chân như, chân thật mà nó không, nó như là nó bất động, nó không thay đổi, nó không bất biến. Thế thì xứng với cái tánh chân như mà Đức Phật nói, không lừa dối ai, cũng không có nói bừa bãi, nói lộn xộn như cái bọn mặt rà lê ngoại đạo, nó chẳng biết gì nó cũng cứ nói chàng. Thì còn Đức Phật ấy, thì nói đúng sự thật. Vậy các ông hãy suy nghĩ cho chín chắn thì sẽ tìm hiểu được ra cái lẽ phải. Khỏi Đức Phật đã mất bao nhiêu thì giờ, mất bao nhiêu thì giờ, mất bao nhiêu công phu để giảng dạy Phật pháp cho chúng mình. Vậy thì chớ có phụ cái lòng tốt của Phật. Phật thương quý, Phật mới nói giảng cái lẽ phải cho chúng ta nghe. Vậy bây giờ suy nghĩ cho chín chắn mà nhận ra cái lẽ phải. Thì có Đức Văn Thù là con đấng pháp vương, tức là con ông Phật. Ngài thương xót bốn chúng, đỉnh lễ chân Phật, chắp tay cung kính bạch Đức Thế Tôn. Nếu cái thấy là tiền cảnh thì lẽ ra chỉ được này. Cái thấy nó lại không hình không tướng, cho nên không chỉ ra được. Chứ nếu nó là cảnh trần ở trước mắt thì mình phải chỉ được nó ra. Mà nếu tiền cảnh không phải là cái thấy thì lẽ ra mình chẳng thấy được. Nếu mà cảnh vật ở bên ngoài nó không dính dáng gì đến cái cảnh, không bà con gì cả, không dính dáng gì cả, thì làm sao mình thấy được nó? Đó, nếu nó là vật thì mình phải thấy được, chỉ được nó, thấy được nó. Mà nếu nó không dính dáng gì đến cái tánh thấy cả thì làm sao mình thấy được nó? Đấy, nó có cái rắc rối ấy, cho nên đại chúng không nhận được cái nghĩa này. Nó có phải là tánh thấy hay nó không phải là tánh thấy thì đại chúng không rõ được cái nghĩa ấy, cho nên kinh sợ. Bởi vì quen cái cây là vật bằng đất, mà bây giờ lại bảo cái cây là tánh thấy của mình, nghe nó lạ, thành là cái đời sống nó lộn, nó rối loạn, cho nên kinh sợ, chứ không phải vì kém thiện căn. Vì nghe nó lạ tai mà nó khác thường cho nên sợ hãi, chứ không phải là bởi vì kém thiện căn ít ỏi. Thiện căn tức là cái gốc làm thiện. Kính xin Đức Như Lai thương xót. Thiên Phật chỉ dạy cho chúng con được biết rõ các cái vật tượng, những các nhà cửa, cây cối, núi sông mà chúng con thấy được kia, những các cái vật tượng kia, và cái tánh thấy tinh thần của chúng con, vậy cả hai cái thứ vốn nó là vật gì? Cả một cái tinh thần chúng ta nhận là mình, và cái vật chất chúng ta gọi là cảnh ở bên ngoài. Vậy thì cái vật chất với cái tinh thần, vốn cả hai cái nó là cái gì mà bây giờ chúng con không thể phân tách được? Nói cái vật, cái cây là tánh thấy với cái cây không phải là tánh thấy, chúng con không thể phân minh nhận được nó phải là cái cây là tánh thấy hay cái cây không phải là tánh thấy. Cái vật chất nó là tinh thần hay vật, cái vật chất ấy nó không phải là tinh thần. Tinh thần tức là chúng ta nhận là mình, là ta đang biết thấy, đang biết nghe. Cảnh vật ở bên ngoài là những cái gì chúng ta đang thấy, đang nghe, là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, sáu chặt. Tức là cảnh vật ở bên ngoài kia nó có phải là mình hay không phải là mình? Cái vật chất với cái tinh thần, hai cái vốn xưa nay nó là cái gì mà bây giờ không thể phân tách được? Vật chất phải là tinh thần hay vật chất không phải là tinh thần? Đấy là cái chỗ nghi ngờ. Để ông Văn Thù, ông ấy bây giờ ông đứng ra, ông ấy minh bạch, ông đặt câu hỏi. Vậy thì vật chất có với tinh thần, hai cái vốn nó là cái gì? Bây giờ Đức Phật mới đáp. Đối với mười phương Như Lai, các đại Bồ Tát trụ trong tam chánh định, tam ma địa là chánh định. Mười phương Như Lai thì vẫn thấy được cái sự này, còn các đại Bồ Tát mà muốn biết cái việc này thì phải trụ ở trong Tama Địa, tức là các Bồ Tát thì phải nhập định. Thế là mười phương Như Lai và các Bồ Tát nhập định. Đối với các vị ấy thì cái thấy tức là cái phần tinh thần, và cảnh trần tức là các vật chất cùng các tưởng tướng tức là cái tâm thức, cái chữ thức nghĩa là cái nhẫn thức, nhĩ thức, tị thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, cả sáu thức. Thức tức là cái biết, nhưng mà biết sai, tức là cái vọng tâm của chúng mình bây giờ. Đấy. Thì đối với mười phương Phật, với các Bồ Tát mà trụ nhập định thì cả cái tinh thần, cái vật chất và cái vọng tâm, vọng thức của chúng mình đều là hoa đốm ở hư không, vốn không hề có, tức là vô minh, do mê muội mà thấy, do kết ám mà thấy, do vô minh mà thấy, chứ nó là cái không có. Cả tinh thần, cả vật chất, cả vọng tâm, vọng tưởng, những cái là hoa đốm ở hư không, vốn không hề có. Cả cái thấy và cảnh trần tức là tinh thần và vật chất đều là Bồ Đề Diệu Tịnh Minh Tâm. Cả tinh thần, cả vật chất đều là Bồ Đề Diệu Tịnh Minh Tâm. Vậy nó đều là Bồ Đề Diệu Tịnh Minh Tâm thì làm sao mà bây giờ còn đặt ra cái câu hỏi cái này có phải là cái kia? Thầy nói thí dụ như rằm tháng 8, cái trẻ em nó cứ chơi những các cái người ta gọi là con thú nặn bằng bột. Có một cái mâm đồ chơi toàn bằng bột. Bây giờ còn kẻ hay ngày xưa?
Ngày xưa không có.
Bây giờ có.
Dạ, bây giờ có cái lồng đèn rồi này.
Dạ. Đấy, có cái mâm đồ chơi toàn bằng bột. Thì ông tiến sĩ cũng bằng bột, quả chuối cũng bằng bột, quả ổi cũng bằng bột, cái nhà cũng bằng bột, cái xe cũng bằng bột. Thế thì toàn là bột cả. Bây giờ hỏi cái quả chuối có phải là cái nhà không? Thì nếu mà đứng ở việc nói về cái mâm bột đó, nói về cái thể tánh, thì cái quả chuối với cái nhà đều là bột cả, thì đồng thể bằng bột. Nhưng mà trên cái hình tướng thì cái nhà là cái nhà mà quả chuối là quả chuối. Và bây giờ nói quả chuối là cái nhà thì người ta nếu đứng về cái phần hình tướng thì quả chuối với cái nhà là hai vật khác nhau. Nhưng nói về cái thể tánh thì cái quả chuối ở mâm bột thì với cái nhà ở mâm bột thì nó là cái quả chuối mấy cái nhà nó cũng là bằng bột cả, là một như một thứ chứ không phải hai. Đấy. Thế bây giờ đây nói về chúng mình, cái tâm chúng mình mê muội thấy ra hư không, rồi kết ám lại thấy ra có đất nước gió lửa. Thế nói về đường, trong cái đường mê muội thì thấy là hai cái khác hẳn nhau. Cái tánh thấy, cái tánh biết với lại cái hư không, với cái đất nước gió lửa, cái hai cái vật chất tinh thần khác hẳn nhau. Nhưng mà trên sự thật, trên cái chỗ hiểu, chỗ thấy đúng sự thật của Đức Phật, thì cái tinh thần với vật chất mà là chúng ta tự mê muội và phân tách ra cái không có thật. Tất cả chỉ có cái chân tâm bản tánh, cái diệu minh tâm địa và thôi. Như ông hiện tại đây thì phải là văn thù hay không phải là văn thù? Bạch Thế Tôn, đúng thế. Nếu nói phải là văn thù thì đã nói phải, thì phải có hỏi có phải văn thù không, thì phải có hai người để hỏi cái người này có phải hay là không phải, thì tức là phải có hai người. Còn nếu nói đây không phải là văn thù thì sai, bởi vì chính con là văn thù. Trong đây không có hai tướng phải mới không phải. Thí dụ như bây giờ sư cô Hoa Nghiêm đứng trước tấm gương, thì trong gương có một cái hình ảnh. Nếu chúng ta nói đây là cô Hoa Nghiêm thì sai, là bởi vì đây là cái bóng chứ đâu có phải cô Hoa Nghiêm thật. Nhưng mà nếu chúng ta bảo đây không phải cô Hoa Nghiêm thì cũng không được, bởi vì cái bóng này là bóng của cô Hoa Nghiêm. Cho nên đối chiếc gương đó, thì cái bóng ở trong gương mà mình lại bảo đúng là cô Hoa Nghiêm thì cũng không đúng, cũng không được. Mà bảo cái này, cái bóng này không phải cô Hoa Nghiêm thì cũng không được. Thì cái, lấy cái thí dụ để nhận cái nghĩa. Phật bảo cũng như vậy, tánh thấy niệm màu sáng suốt cùng với tất cả những thứ sắc không kia, cả hai cái tinh thần với cái vật chất, cả hai vốn nó đều là vô thượng bồ đề. Chỉ mê muội thấy là hư không, cho nên cả cái hư không với cái thấy vốn là vô thượng bồ đề. Vì si ám mà thấy có đất nước gió lửa, vậy thì cả cái đất nước gió lửa với cái thấy đều là vô thượng bồ đề. Như mặt trăng thứ hai là thật mặt trăng hay chẳng phải mặt trăng? Mặt trăng thứ hai là tôi lấy cái tay tôi ấn vào con mắt, tôi nhìn lên mặt trăng thì tôi thấy cái mặt trăng nó lóe, thì cái mặt trăng bị sáng lóe ấy là mặt trăng hay không phải mặt trăng? Nói là mặt trăng cũng không được, bởi vì cái mặt trăng thật thì nó đâu có lóe. Nhưng nếu nói không phải mặt trăng thì cũng không được, bởi vì rời đó mà đi tìm mặt trăng thì không có. Này văn thù, chỉ có một mặt trăng thật thôi, ngoài ra không có gì phải mới không phải cả. Vậy nay ông phát minh đã đủ thứ thấy, nghe và trần cảnh. Thì chúng ta thấy trong và ngoài, cái gì ở trong thân và ngoài thân đấy, đều là vọng tưởng. Chúng ta bây giờ cứ thấy hai đấy, rõ ràng mình lấy cơm là từ đất, cây lúa nó mọc ra, cơm chính là một mảnh đất, Nhưng bây giờ mình ăn vào miệng, mình gọi đây là ta, riêng ta. Còn những cái đất kia không phải ta, là bên ngoài. Đấy. Mình tự chia hai ra. Nhưng thật ra đất nó đâu có hai. Nước cũng thế. Đấy, cũng tất cả nước, trời mưa xuống, mình lấy riêng một chén mình uống. Rồi đây là máu, là thân thể của tôi, là tôi đối lập lại với tất cả những dòng sông nước biển, cái gì là bên ngoài hết. Đấy. Đấy là cái lầm của mình. Một khi đã chấp cái ta riêng thì thấy tất cả không phải mình nữa. Thế rồi phát minh ra đủ thứ đều là vọng tưởng. Cho nên không thể ra khỏi được những cái luẩn quẩn phải hay không phải. Còn nếu biết tất cả chỉ có chân tịnh diệu giác thôi, không có cái gì khác cả, như thế liền hết những cái rắc rối, cái này chỉ được, cái kia không chỉ được. Nè. Bây giờ để xin tất cả chị em góp ý cho cái bài nó sáng tỏ thêm. Thật ràng nó rõ, minh bạch. Ta chỉ tin theo lời Phật, vâng lời Phật. Còn cái nhận được, chứng được cái việc này phải có công phu tu hành. Chứ không phải lý luận mà nhận được ra. Càng lý luận nó càng rối loạn.